Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ, các sa di, sa di ni và giới tử Bát Quan Trai Giới, chủ đề của pháp thoại hôm nay là kinh nghiệm tư vấn tâm lý. Trong buổi đầu, thầy đã chia sẻ về cách thức tổ chức sự kiện Phật giáo. Buổi thứ hai, kinh nghiệm xây dựng và phát triển đạo tràng. Và hôm qua đó, thì kinh nghiệm tổ chức khóa tu. Vai trò chính của các vị tăng sĩ Phật dạy đó là người chỉ đường tâm linh, dẫn dắt đạo đức, chia sẻ chân lý, tổ chức khóa tu, dấn thân nhập thế, phụng sự xã hội. Để làm mà các công việc quan trọng này đó, thì các vị tăng ni trẻ và các vị trụ trì tham khảo thêm hai loạt bài tôi hướng dẫn cho tăng ni chương trình cử nhân Phật học năm thứ ba và năm thứ tư. Chuỗi bài thứ nhất là Sư Phạm Hoằng Pháp thuyết giảng năm 2006 cho các vị cao cấp giảng sư. Và chủ bài thứ hai đó, kinh nghiệm chia sẻ chân lý Phật cho sinh viên cử nhân Phật học năm thứ tư, Học viện Phật giáo Việt Nam. Loạt bài này thuyết giảng vào năm 2016. Trong năm 2018 đó, tôi sẽ xuất bản hai quyển này và ấn tống đến các tăng ni để chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ Phật pháp như là một kỹ năng. Và bỏ quên kỹ năng này đó, thì đối tượng bị thiệt thòi lớn nhất là cộng đồng Phật tử tại gia. Kéo theo sự tổn thất đó đó là sự suy thoái Phật giáo, giảm thiểu tín đồ Phật tử vào các tôn giáo nhất thần, đa thần, có chính sách cải đạo và dụ đạo rất hiệu quả trong khoảng 8 thập niên trở lại đây. Vì là khóa tu chỉ có 7 ngày, nếu đầu tư vào mảng chủ đề đó đó thì không đủ được thời gian. Tôi quý vị chịu khó nghe lại hai loạt bài nêu trên. Mỗi loạt bài đó trung bình 15 đến 17 buổi. Kỹ năng tư vấn tâm lý đó xảy ra trong hai tình huống. Tình huống một đó là vấn đáp Phật pháp kéo theo sau buổi pháp thoại. Tôi có Phật học gọi đó là pháp đàm. Đàm là nói chuyện, thảo luận, trao đổi về. Pháp đây là chân lý Phật. Như vậy, mục đích của pháp đàm á là gợi mở cơ hội để người nghe đang bị vướng kẹt các bế tắc bộc bạch trình bày nỗi khổ niềm đau mà họ đang vướng phải. Theo đó đó, tăng sĩ với tư cách là bậc thầy giải thích, hướng dẫn, giúp cho người đó vượt qua khổ đau. Trường hợp tư vấn thứ hai là tư vấn cá nhân. có nhiều vấn đề tế nhị không thể trình bày ở giảng đường, thì người khổ đau đó đó có thể lên kế hoạch xin một cuộc hẹn với vị thầy hay là vị ni mà mình tâm đắc, theo đó đó tư vấn được diễn ra và các bế tắc đó được chỉ dẫn, nghệ thuật tháo mở. Tư vấn chung trong một buổi pháp thoại thì lợi ích cho nhiều người. Tư vấn riêng có cái lợi ích là đi sâu sát vào tình huống cụ thể để giải quyết các vấn nạn khổ đau. Trong trường hợp người bế tắc ở xa, do khác thành phố, khác quốc gia, việc tư vấn có thể diễn ra thông qua điện thoại thông minh, sử dụng các phần mềm như là FaceTime, Zalo, Tango, Viber, Skype. Và nhất là trong trường hợp cần đến sự trịnh trọng và trang nghiêm đó, thì tăng ni có thể ngồi trên quan cảnh chánh điện hay là phòng khách của chùa có các biểu tượng Phật pháp và tâm linh. Người được tư vấn ở bên phía đầu kia của phần mềm điện thoại thông minh đó, có thể nhìn thấy được, lắng nghe được và tương tác được. Bởi vì tư vấn đó, nó đòi hỏi đến hỏi và đáp. Nếu chúng ta sử dụng phần mềm Google Plus miễn phí đó, thì trong cùng một bối cảnh có thể 3-4 người đang có mặt ở 3-4 địa điểm khác nhau lắng nghe được sự tư vấn, và khi đặt câu hỏi đó thì có thể hồi đáp được. Để làm được công việc này, giúp cho người tại gia đó rũ bỏ được nỗi khổ niềm đau, theo đó đó trở thành Phật tử chân chính, các vị tăng ni và nhất là các vị trụ trì đó nên lưu ý một số điều như sau. Một, nhỏ đối tượng cần tư vấn. Tâm lý học Phật giáo ghi nhận rằng người cần được trị liệu khổ đau là đang trải nghiệm sự khổ đau, đó là các thành phần bất hạnh. Tâm lý học hiện đại đó gọi đó là những người đang bị vướng kẹt bởi các cảm xúc mạnh, strong emotions hoặc là strong feeling. Về bản chất đó, các cảm xúc mạnh có chức năng hủy diệt hạnh phúc và làm tàn phá các mối quan hệ xã hội mà người đó có thể có, trước nhất là với những người thân trong gia đình, bao gồm vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, hoặc là những người cộng sự làm việc chung. Rộng hơn đó là có thể tàn phá quan hệ xã hội đối với đối tác hoặc là bất kỳ ai chúng ta có cơ hội tương tác, bao gồm những người xem chúng ta là đối thủ và kẻ thù. Tiếng Bali gọi đó là dukkha. Tiếc là đó, các bản dịch Hán Việt chỉ gọi là khổ thôi. Khổ chỉ là một phần, mặc dù là phần rất quan trọng, phần thảm hại của dukkha. Ngoài khổ ra đó thì dukkha còn có nghĩa là không hài lòng, không như ý, trạng thái biến dịch thay đổi, tức là vô thường về cảm xúc, vô thường về về tâm niệm, vô thường về lối sống, dẫn đến vô thường về quyết định và lý tưởng. Khi dịch Dukkha là khổ thì người ta chỉ nhấn mạnh đến góc độ khổ thôi, mà khổ nó thuộc về cảm xúc, còn các cái phương diện còn lại của Dukkha đó thì bị bỏ rơi. Và do vậy đó, bế tắc của con người ngoài khổ đau đó sẽ không được chăm sóc, không được kết thúc. Tiếng Anh thì dịch Dukkha thành hai từ: pain là đau đớn trên cơ thể do tai nạn và bệnh và những tác động của môi trường và thế giới tự nhiên diễn ra tiêu cực đối với thân. Chúng ta có những cái từ như là đau thân, như pain đó dịch là sắc nghĩa là đau đớn. Từ thứ hai đó là suffering, vừa là một danh từ vừa là một ngữ động từ. Khổ nó thuộc về cái đau đớn của tinh thần, như là khổ tâm, khổ lụy, khổ sở. Như phần lớn các tác giả và dịch giả phương Tây sử dụng tiếng Anh đó, thì thường dùng suffering mô tả cho Dukkha. Và do vậy không thể lột tả hết những điều mà Đức Phật nói trong thuật ngữ Pali này. Các cảm xúc mạnh còn được gọi là cảm xúc tiêu cực, cảm xúc hủy diệt, cần phải được chăm sóc bằng tiến trình trị liệu. Các tu sĩ Phật giáo khi học chương trình Phật học ở trình độ cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học trở lên đó, thì chắc chắn đã trải qua một môn học mà thuật ngữ cổ gọi là duy thức học. Tiếng Sanskrit được các tổ sư sử dụng tại Ấn Độ đó là Yoga Chara. Dịch sát nghĩa đó là sự thực hành yoga. Và yoga đây được hiểu là thực tập tâm, khác với yoga thể chất của Đạo Bà La Môn, tức là thực tập sự dẻo dai của thân để tăng trưởng sức khỏe. Khi Phật giáo phát triển thành các tông phái tại Trung Quốc khoảng thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch đó, và đặc biệt là đến thế kỷ thứ 7, khi Ngài Đường Huyền Trang từ Ấn Độ sau 12 năm tu học và làm đạo quay trở về Trung Quốc đó, thì lúc đó cái khái niệm Yogacara đó được dịch là Pháp Tướng Tông. Pháp là mọi sự vật, bao gồm sự vật vật lý và sự vật tâm lý. Tướng là tướng trạng, là bản chất. Tông là trường phái. Như vậy đây là một trường phái thông qua việc phân tích bản chất của mọi sự vật để làm chủ tâm, cảm xúc, thái độ trước con người, sự vật, sự việc, tình huống đang diễn ra. Một số đại sư về Yogacara tại Trung Hoa đó không thích dùng từ duy thức, thì thỉnh thoảng gọi đó là duy biểu học, tức là ngành học phân tích về các biểu tượng của tâm lý. Khi các giác quan mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung đối với con người, sự vật, sự việc ưa thích hoặc không ưa thích đó, dẫn đến hai phản ứng, đó là phản ứng tham ái với thích, phản ứng sân hận đó với không thích. Vào thập niên 50 của thế kỷ trước thì hàng loạt các vị cao tăng của Việt Nam biên soạn giáo án về môn học này. trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Rồi sau đó đó thiền sư Nhất Hạnh viết về Duy Thức Học. Khoảng 20 năm trở lại đây đó, khi lập và phát triển làng Mai tại Pháp đó, thì từ khái niệm Duy Thức Học thiền sư Nhất Hạnh đổi lại thành là Duy Biểu Học. Và viết ra 50 bài kệ dựa vào tinh thần của Yogacara. Theo đó phân tích từng bài kệ một và tập kết lại thành một quyển sách rất dài, xuất bản dưới dạng ebook và bây giờ đã xuất bản dưới dạng sách. Môn học duy thức hay là pháp tướng tâm hay là duy biểu học, theo tôi đó, thực chất đó là nghiên cứu và nhìn thấy bản chất tâm, thái độ tâm như chúng đang là. Đó là một mà minh sát mà đối tượng cần được nhận thức là tâm trong tương quan với thế giới trần cảnh. Rất tiếc là đó, tông duy thức, tông duy biểu hay là tông pháp tướng đó, đã không còn chỗ đứng trong sự thực tập và truyền bá Phật học tại Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, và xứ sở ra đời của nó đó là Ấn Độ. Tôi có 3 đợt giảng về môn học này cho sinh viên cử nhân năm 3 và năm 4. Có lẽ trễ nhất là năm 2019 tôi sẽ biên tập lại và xuất bản thành sách. Vì đó là những bài giảng rất nâng cao và chuyên sâu. Quý vị có thể tham khảo trên trang web chùagiacngộ.com vào cái mục và luận tạng Phật giáo. Thì có nhiều tác phẩm luận, tức là triết lý rất chuyên sâu của Phật giáo Đại Thừa, mà phần lớn đó là dành cho sinh viên Phật học năm 3, năm 4. Tiếc là các Phật tử nghe tôi thuyết giảng đó chỉ nghe những bài giảng chuyên đề đó, là thường đó là các bài giảng ứng dụng, không chịu khó vào trang web chùagiacngộ.com đào sâu vào chuỗi các bài giảng về chân lý Phật, tức là kinh tạng, gồm có kinh tạng Pali và kinh điển Đại Thừa, luật tạng, tức là các chuỗi bài giảng về đạo đức dành cho xuất gia, và luận tạng, chuỗi bài về kho tàng triết lý gồm các bản luận rất quan trọng của Phật giáo Đại Thừa. Những cái bản kinh điển rồi luật và luận như nêu trên đó, nếu các Phật tử tại gia chịu khó nghe mỗi ngày ít nhất một bài thì sự hiểu biết Phật pháp của bản thân đó sẽ rất sâu, nâng cao và giải quyết được rất nhiều các vấn nạn bế tắc. Các tăng ni trẻ tự học đó nên chịu khó nghe mỗi ngày một bài, mỗi một chuỗi bài từ các môn mà tôi vừa nêu đó, trung bình đó là 15 đến 20 đề tài, vì đó là một cái môn học nâng cao và chuyên sâu. Cái lượng bài đó nó phải nhiều. Các khái niệm, thuật ngữ, nội dung, phân tích, đánh giá và ứng dụng trong loạt bài đó cũng rất cao, nhưng rất cần thiết. Như vậy môn học này đó là tập hợp các lời dạy của Đức Phật về tâm lý học ứng dụng, nhằm tư vấn tháo mở các bế tắc của người tại gia. Tăng sĩ nào không học môn học này đó thì khó lòng giải quyết các vấn nạn bế tắc của quần chúng, vì bế tắc đó có động cơ từ tâm lý hết. Thiền sư Nhất Hạnh trước khi du học là tại Mỹ vào năm 1966 đã là một một hành giả diễn giả nổi tiếng, trước tác khoảng 20 tác phẩm. Trong đó đó có hai tác phẩm về duy thức học. Nổi tiếng nhất là Duy Thức Học Thông Luận. Ngoài ra thì còn có cuốn Nẻo Vào Thiền Học, Nẻo Về Của Ý. Nếu mà nẻo về của ý thì nhấn mạnh đến góc độ tâm lý học, thì nẻo vào thiền học đó phân tích về thiền công án, thiền thoại đạo của Trung Hoa. 2 năm theo học và chương trình thạc sĩ tâm lý học ứng dụng Applied Psychology tại trường đại học Columbia, Hoa Kỳ đó, thiền sư Nhất Hạnh có cơ hội đào sâu về mảng duy thức học, mà về sau này đó ngài có khuynh hướng gọi là duy biểu học. Tốt nghiệp ngành học đó vào năm 1968, thì sư Nhất Hạnh được mời giảng dạy về triết học Phật giáo dưới tư cách là giáo sư thỉnh giảng ở một số trường đại học, song song với việc vận động hòa bình cho Việt Nam. Từ việc học ngành tâm thức học Phật giáo qua môn duy thức học đến việc ứng dụng nó trong tư vấn tâm lý đó là cả một quá trình. Có rất nhiều thầy và sư cô học môn học này rất giỏi, đỗ đạt điểm 19, 18 trên 20, nhưng mà ra tới đây lại không quen cái kỹ năng tâm lý để tư vấn. Cho nên á, các tăng ni ngày nay nên đọc những quyển sách tâm lý học nhập môn, tâm lý học trị liệu, tâm lý học chiều sâu, tâm lý học xã hội, tâm lý học gia đình, tâm lý học giới tính. Vì các môn học này đó đều dính dáng đến những lời Phật dạy, nhưng có điều đó tăng ni vì thiếu trình độ chuyên môn về các lĩnh vực xã hội cho nên không hệ thống được như những nhà tâm lý học đã nghiên cứu từ sách tôn giáo, trong đó có sách Phật học, để lập ra các phương diện của ngành học này. Chứ thực ra đó, về bản chất đạo Phật đó là con đường minh triết về tâm, giúp chúng ta làm chủ tâm, mà làm chủ tâm là làm chủ thói quen, lối sống, ứng xử, giao tế và tổng thể nghiệp riêng, nghiệp chung, tức là làm chủ được cuộc sống này và vận mệnh của bản thân. Do đó tư vấn tâm lý đó, nó trở thành một nhu cầu, theo đó giải quyết các nỗi khổ niềm đau của con người. Và đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà các tăng ni cần phải đầu tư. Sau khi nói hơi rộng một chút xíu, tôi hẹp lại về đối tượng cần được tư vấn, đó là những người bị vướng kẹt vào các cảm xúc mạnh, các cảm xúc hủy diệt, bao gồm sự giận dữ, sự hận thù, sự lo lắng, sự căng thẳng, sự đau đớn, sự tuyệt vọng, rồi nổ vỡ trái tim, tức là thất tình hay là ly dị, rồi những cái tổn thất săn chấn tâm lý do bị giáng chức, bị khủng hoảng tài chính, bị khánh tặng tài sản, bị tù đày, rồi đối diện trước sinh ly tử biệt của người thân và cái cảnh tàn phế do tật nguyền và bệnh tật của bản thân. Những cái cảm xúc mạnh xảy ra với những tình huống không được trông đợi như trên có sức công phá rất mạnh đến hạnh phúc và sự sống của con người. Rất tiếc là khi vấp phải các nỗi khổ niềm đau dạng này đó, nhiều Phật tử đến chùa, các tăng ni Tịnh Độ Tông chỉ nói đơn giản niệm Phật đi, mầu nhiệm lắm. Đến các vị tăng ni dạy mật tông, trì chú đi, nhất là chú Đại Bi hay là Án Ma Ni Bát Di Hồng, rất mầu nhiệm, mọi thứ sẽ kết thúc. Còn đến thiền công án và thọ đầu đó, thì ôm câu công án đi, câu thọ đầu đi, khởi chánh nghi đi, duy trì nghi tình đó đi, thì mọi khổ đau sẽ kết thúc, còn lâu. Về bản chất đó, ba cách dạy nêu trên nói theo khái niệm thiền học đó, đó là phương pháp thiền chỉ, tức là giữ tâm, an trú tâm, cột tâm, đặt tâm, duy trì tâm trên đối tượng của danh hiệu Phật, của câu thần chú, của câu công án. Và đây chỉ là khởi đầu thôi, nếu chỉ dừng lại tại đó, khổ đau không kết thúc. Đó là lý do mà Đức Phật nhấn mạnh đến thiền tuệ, hay còn gọi là thiền quán, thiền minh sát, thiền tứ niệm xứ, để giải quyết các cái gốc rễ của khổ đau. Còn cái an trụ tâm đó là phương pháp đè nén thôi. Thì giống như chúng ta đặt một cái tảng đá ở trên một cái khu vực cỏ dại, cỏ chưa có thể phát triển liền nhưng không chết, nó nằm ở dưới lòng đất đó. Chỉ cần có cơ hội thôi, lăn tảng đá đó ra là cỏ mọc lên lại. Như vậy thực tập thiền chỉ mà cốt lõi của đó là thiền ngồi, không phải là giải pháp. Và niệm Phật đó, thực tập thiền công án, thiền thổi đầu, chỉ một câu thần chú hay là các bài kinh thần chú, thì suốt thời gian thực tập đó, tâm chúng ta không có cơ hội để bám víu, nhớ vào, nhớ vào, đào mồ, cuốc mã nỗi khổ niềm đau lên, thì tạm quên. Chứ còn khổ đau vẫn còn hiện nguyên, chưa được trị liệu. Đó là lý do trong hàng ngàn bài pháp thoại đó, tôi kêu gọi các tăng ni trẻ ý thức đến cái trách nhiệm đạo sư của mình, học Phật tại trường Phật học đến để đến chốt. Thiền sư Nhất Hạnh đó, quý vị nên nhớ, trước khi trở thành thiền sư lỗi lạc là nhà Phật học lỗi lạc, là một nhà giáo Phật học viết nhiều sách Phật học lỗi lạc, tức là trải qua cái quá trình đạo luyện, trước nhất là ở Huế, sau đó là Phật học đường Ứng Quang, nay gọi là chùa Ấn Quang, rồi mới đào sâu vào lĩnh vực thiền và phát triển nó dưới góc độ ứng dụng và trị liệu. Nhưng mà những người học trò học theo ngài đó thì lại không trải qua các trường lớp Phật học, chỉ học ứng dụng thôi, thì cũng có được giá trị trị liệu tốt, nhưng mà khi đào sâu vào đó thì không đào sâu nổi, trở thành bản sao của ngài thôi, tức là lặp lại những gì mà ngài đã dạy trong những khóa tu, khóa tu kiết đông, khóa tu kiết hạ, vân vân. Thì được như thế cũng là quá tốt rồi. Còn nếu mà có thêm một cái quá trình học Phật đó chuẩn sâu, thì sau đó triển khai qua ứng dụng đó, lợi lạc nó lớn hơn nhiều lắm. Và bởi vì Đức Phật nói rất rõ, giải quyết vấn nạn khổ đau phải bắt đầu bằng trí tuệ, mà thiếu trí tuệ thông qua việc học Phật, nghiền ngẫm chân lý Phật, thì sự thực tập chân lý đó không có nền tảng. Đó là lý do mà vào thời Đức Phật, ngày nào Đức Phật cũng thuyết giảng chân lý cho đệ tử của ngài nghe. Có những bài kinh đó, Đức Phật lặp đi lặp lại hàng ngàn lần. Nó tương đương hình thức bây giờ chúng ta đọc hoặc là tụng. Đọc thì có thể ngồi ở ghế, đặt kinh ở trên bàn, đọc thành tiếng hay là đọc giảm. Còn tụng là ngồi trước bàn Phật hay là một góc tâm linh, với lòng tôn kính, mặc áo tràng, trang nghiêm, trịnh trọng. Thì nó cũng tương đương với thời là nghe những bài giảng của Đức Phật. Cho nên thiền sư Nhất Hạnh đó, trong cái thời khóa tụng kinh, chỉ cần có một người đọc thôi, diễn cảm và biểu đạt lời kinh thật là sâu sắc bởi ngữ điệu, và tất cả người còn lại là lắng nghe chú tâm thôi. Đó là mô phỏng lại cái cách thức mà Đức Phật đã làm ngày xưa. là Đức Phật giảng, tất cả ngồi chú tâm nghe. Theo tôi, sở dĩ Phật giáo có triết lý sâu, có sự thực tập và tuyệt kỹ mà dân số Phật tử chỉ có 450 triệu người trên toàn cầu là vì trình độ tăng ni là có giới hạn về Phật học. So trình độ tăng ni với các vị linh mục đó, thì các vị linh mục đều có tối thiểu 2 bằng cử nhân trước khi vào đại chúng viện để học làm linh mục. Tín hữu đó phải có tối thiểu 1 cử nhân, học 6 đến 7 năm cử nhân thần học tại đại chúng viện khép kín. Đậu chương trình đó đó thì tín hữu này đó, đại chúng sinh này đó, được làm phó tế, tức là trợ lý hành lễ về 7 phép bí tích cho linh mục ở trong một nhà thờ. Trước năm 2015 đó, thì thời gian thực tập đó là 6 tháng, bây giờ đó phải là 2 năm. Như vậy tuổi tối thiểu để làm linh mục trong Công giáo ngày nay đó là 30, với 2 bằng cử nhân, trải qua 2 năm kinh nghiệm trợ lý lễ trong nhà thờ cho các linh mục. Đang khi đó, phần lớn các tăng ni đó thụ giới làm tỳ khưu ni rồi đó mới đi học Phật học, và đây là cái giới hạn đó đó làm cho người ta cứ hãnh diện rằng tôi là thầy rồi, tôi là sư cô rồi, tôi không cần phải học nữa. Nhưng mà cái biết về Phật pháp thì không tới đâu. Từ chỗ đó đó, khi ra làm đạo đó, truyền bá mê tín hoặc là hướng dẫn sơ sài qua loa nỗi khổ niềm đau đó, thì không theo phương pháp trị liệu của Đức Phật, cái kêu niệm Phật, trì chú hay là ôm công án thiền, mọi thứ mầu nhiệm diễn ra, khổ đau kết thúc, sai phương pháp, kết quả trị liệu không thành công. Một số khuynh hướng pháp tu tại Trung Hoa đó đã phá việc học Phật, xem nó là giáo truyền, tức là truyền chân lý qua kinh điển Phật, và xem giáo môn đó là đàm giải của Phật và các tổ. Dù cái từ đàm giải thì ta nhòm góp, không dám đọc, không dám học, không dám thực tập theo, cứ lệ thuộc vào sự hướng dẫn của các vị tổ sư. Mà các vị tổ sư, như tôi đã nói hàng trăm lần, hàng nghìn lần, thích bài kinh nào, đoạn kinh nào, truyền bá chừng đó thôi, còn những cái khác khép lại. Tăng ni và Phật tử tại gia đó, muốn biết về Phật pháp thì phải lệ thuộc vào vị sáng lập tông phái đó. Cho nên chúng ta cần phải trở thành người chỉ đường thoát khổ đau, người hướng dẫn thực tập an vui, và người mang lại hạnh phúc cho bá tính. Thì dầu các vị sa di, sa di ni hay bá quan trai giới chỉ trải nghiệm 7 ngày xuất gia thôi, quý vị cũng nên đóng vai trò làm cánh tay nối dài của chân lý Phật tại gia và nơi mình làm việc, bằng cái áp dụng cái kỹ năng mà tôi sẽ chia sẻ sau đây. Điều 2, trách nhiệm trợ giúp của người thân là những người sống chung, sinh hoạt chung, làm việc chung. Nếu chịu khó quan sát bằng Vipassana, tức là minh sát, các bạn dễ dàng nhận ra được các biểu hiện khổ đau từ người thân của mình. Việc đó không có. Khi các bạn rơi vào trạng thái thờ ơ, vô cảm, bàng quan, vô tích sự, phớt lờ, như thể không có người đó hiện diện, thì lúc đó đó, cái khổ đau ở người thân của bạn có lớn cỡ nào đi nữa các bạn không biết, hoặc không muốn biết, và biết rồi các bạn là cố tình chối bỏ nó. Thì lúc đó đó, nỗi khổ niềm đau đó nó giống như cái hoạt động của bệnh ung thư, ngày càng lớn, ngày càng nghiêm trọng, và đến lúc nào đó nó vỡ tung ra. Thì cả người bị bệnh khổ đau đó và bản thân bạn cùng với người thân bị ảnh hưởng theo cộng hưởng nhân quả. Đó là liên lụy khổ đau. Cho nên nếu để ý về các dấu hiệu vật lý trên thân đó, thì những người bị bế tắc của khổ thường bị nhức đầu, rồi huyết áp cao, mất ngủ, không có hứng khởi trong ăn uống, rồi có những vấn đề về tiêu hóa, trở nên thụ động hơn, động tác di chuyển của người đó lừ khừ, chậm chạp, như là một kẻ tâm thần. Phản ứng của miệng hầu như không muốn mở, dầu có dùng cái xe ben nại răng ra người đó cũng không muốn nói. Những người khổ đau đó có khuynh hướng là giam nhốt mình ở trong một căn phòng. Nếu nhà đó là một căn hộ có nhiều phòng hay là có nhiều lầu, thì người đó sẽ tìm lý do vì việc riêng cho nên khóa cửa lại, thậm chí đến giờ ăn cũng không xuống, đến giờ làm cũng không ra, nằm ở trên giường, hoặc là cứ nghĩ lẩn quẩn, trầm tư, vô phương hướng, và cái thời gian trôi qua với họ rất nhanh chóng. Họ sẽ ngưng làm công việc, tìm lý do để nghỉ việc, tìm lý do để xa lánh quần chúng, tìm lý do để sống ở riêng một mình. Đó là những biểu hiện về vật lý chúng ta có thể nhìn thấy được, cảm nhận được, và do đó không nên phớt lờ. Họ đang cần đến những chiếc phao cứu hộ trên nền tảng của tâm từ bi. Nếu nỗi khổ niềm đau đó nó có liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp đến mình, các bạn phải xoay lại và lắng nghe. Tại sao nó tạo ra một cái vấn nạn bế tắc như thế, và nỗ lực thay đổi? Và dĩ nhiên là người trong cuộc á, phần lớn đều nghĩ rằng mình là đúng, người khác là sai, chứ mình mặc kệ. Do đó đó, cả hai trong tình huống này đó cần đến trị liệu và thông qua sự tư vấn tâm lý để vượt qua. Thông thường đó, khi một trong hai người bị bế tắc trong một cái tương quan gồm có hai đến chùa nhờ tôi tư vấn đó, nếu là bế tắc trong hôn nhân, tình yêu, tôi khuyên người ấy dẫn người bạn đời hay là người tình của mình đến. Vì cùng một vấn đề, người nữ với cái hoạt động mạnh của cảm xúc, đánh giá, tiếp cận, giải quyết khác với cách của người nam, thiên nặng về lý trí, cho nên khô khan, cọc cằn, cốc cằn. Và đôi lúc đó, từ một vấn đề do hai cách nhìn nhận khác nhau mà không hài hòa được đó, nó dẫn đến là căng thẳng và đổ vỡ. Phải lắng nghe từ hai phía thì mới giải quyết được vấn đề lâu dài. Vì theo Đức Phật đó, muốn giải quyết khổ đau, điều đầu tiên là các bạn phải giúp cho người tự tư vấn đó truy tìm nguyên nhân họ bị vướng kẹt là cái gì. Thất bại trong việc truy tìm nguyên nhân, các bạn chỉ làm cái công việc đó, chữa lửa ở ngọn thôi, còn cái gốc của lửa như là núi lửa nó ngấm ngầm bên dưới, nó phun nham thạch bất cứ lúc nào thì các bạn đành là phải bó tay. Do đó chúng ta cần phải có tinh thần nâng đỡ, lắng nghe, thấu hiểu, và trong nhiều tình huống á, các bạn phải trở thành là người đồng hành trong tiến trình trị liệu nỗi khổ niềm đau từ người thân. Nếu không được như thế đó thì rất khó vượt qua. Những trường hợp bế tắc nó phát xuất từ một phía mà người đó trong gia đình nó không có tương quan với những thành viên còn lại, nó chỉ có tương quan xa, ở đây làm việc, ở đây học tập, ở xã hội, ở chợ búa, ở ngoài cộng đồng, thì lúc đó việc tư vấn có thể xảy ra đối với đương sự đó thôi. Bởi vì cái người mà trọt gậy phá đám, quậy phá, vu cáo, xuyên tạc, nói khống, rồi thị phi, rồi chọc tức, họ xem mình là kẻ thù, là đối thủ, thì làm sao mời họ đến được. Việc đó là không thể. Thì lúc đó chúng ta đành tư vấn chỉ có đương sự bị khổ đau thôi. Người thân trong tư thế đồng hành phải tìm các tăng ni có kinh nghiệm về lĩnh vực này dẫn đến chùa để nhờ tư vấn. Không phải tăng ni nào cũng có năng lực đó đâu. Mặc dù đều học Phật, có bằng cấp về Phật học, rồi thậm chí là làm trụ trì, nhưng không phải là ai cũng có thể tư vấn được. Nếu không đào sâu về lĩnh vực này thì cái kỹ năng tư vấn đó nó chỉ hề hợp bên ngoài thôi, trả lời qua loa thôi, và cuối cùng á, nỗi khổ vẫn còn y nguyên, tuyệt đối không dẫn đến các loại thầy bói, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy bắt ma, thầy đồng bóng, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm. Dù những loại thầy này là tăng ni đi nữa, chúng ta cũng phải tuyệt đối nói không. Vì đến đó quý vị mang thêm rất nhiều nỗi sợ hãi về bởi những lý giải mê tín và vẽ về rất nhiều thứ. Cuối cùng rồi đó, cái nguyên nhân khổ đau không được truy ra và khổ đau ngày càng được tăng trưởng. Vì không truy đúng được cái nguyên nhân thì không thể có giải pháp thích hợp được. Còn trong trường hợp và quý vị không thể tìm thấy được các thầy, các sư cô, vì ở nơi quý vị đang sống không có tăng ni, không có chùa, quý vị có thể nhờ tư vấn bởi các chuyên gia tâm lý. Mà chuyên gia tâm lý thì nhiều lĩnh vực lắm, lĩnh vực về thất tình và hôn nhân riêng, có những nhà tâm lý học họ chỉ chuyên về lĩnh vực đó thôi. Rồi có những nhà tâm lý học họ chuyên về cái việc gọi là tư vấn nghề nghiệp. Rồi khi mình bị thất bại, giáng chức, rồi lương thấp, rồi bị trút phế, bị chê ở trong công ty, bị hất đổ, thì những nhà tư vấn đó sẽ giúp cho chúng ta có thể giải quyết được một số vấn đề. Họ phải có kiến thức chuyên môn và đồng thời phải có bằng cấp chuyên môn. Vì có nhiều người ta cứ nhân danh là nhà tư vấn tâm lý này, tâm lý đó, nhưng mà chả có bằng cấp gì hết. Ở nước ngoài, hành nghề mà không có bằng cấp là có thể ở tù, vì nó không đảm bảo được cái sự an toàn, có thể dẫn đến lợi dụng, lạm dụng, hoặc là hướng dẫn sai. May là ngày nay chúng ta có các cái kỹ thuật hiện đại, cho nên ở nước ngoài cũng có thể tư vấn qua điện thoại được, thông qua điện thoại thông minh, iPad, iPhone, rồi laptop, desktop, hoặc là Google Plus, v.v. Chúng ta cần phải giúp cho người thân của mình đó gặp được những người chuyên môn về sức khỏe cảm xúc và sức khỏe tinh thần. Thì các tăng sĩ Phật giáo đó được xem là người có chuyên môn về lĩnh vực này nhiều hơn những nhà tâm lý học, mà ảnh hưởng của nó chính yếu là từ tâm lý học phương Tây. Dĩ nhiên khi đến tư vấn một lần không xong được đâu, chúng ta phải đến lần thứ hai, Sau khi tháo mở được vài cái bế tắc á, thì nó lại còn những bế tắc khác, hoặc là phát sinh cái khác. Thì lúc đó đó cần phải được thêm tư vấn để hỗ trợ giúp đỡ. Vấn đề khó là gì? Bản thân của những người đang gặp vấn nạn đó cóc cằn vì họ trầm cảm. Cho nên á, phải khéo léo bằng mọi cách. Thí dụ như người đó có cái đúng mê tín á, thì phải giả vờ lên kịch bản với vị thầy hay là vị ni mà mình đến tư vấn á, rằng á, đóng vai thầy bói ha. Và đó là đây ông thầy bói này ông giỏi lắm, thì dẫn người đó đến. Rồi mình phải cung cấp một vài dữ liệu cho tăng ni đó, để tăng ni đó vừa tới coi vô bàn tay, nhìn nhân tướng, nói như đinh đóng cột vậy. Người đó cảm thấy bội phục liền. Thì những cái lời tư vấn sau đó chắc chắn là có giá trị ứng dụng. Còn tăng ni nào giỏi về phong thủy theo dạng nghiên cứu khoa học ấy, rồi nhân tướng hay là tử vi, thì có thể vay mượn nó thành một công cụ hỗ trợ cho việc tư vấn nhân quả và giúp cho người khổ đau đó nhận ra được cái nhân khổ đau của mình là gì, để từ đó thực tập con đường vượt qua cái quả khổ đau. Chứ không có xem các cái trợ lý đó, cái công cụ đó, phương tiện đó là chân lý nha. Sử dụng nó như là một cái hỗ trợ khéo léo. Tôi thì nghiên cứu về tử vi, rồi nhân tướng học, chỉ tay, bói bài, bát môn thần khóa, đủ loại hết á. Nếu tôi đi làm thầy bói đó là tôi rất giàu. Nhưng mà không sử dụng cái này. Nghiên cứu những điều đó để đi đến một cái nhận thức tại sao Đức Phật khuyên tăng ni không làm nghề này và liệt nó vào nghề tà. Chứ nếu quý vị không trải qua cái kiến thức này đó, quý vị nói rằng đó đây là mê tín, thì người ta sẽ phản bác lại. Người ta nói là tại vì thầy không biết, sư cô không biết cho nên nói liều như thế. Còn chúng tôi được học và thực tập nó thì nó có khác. Mình phải nắm vững để mới lý luận được dưới góc độ chánh tri kiến, để giúp cho những người mê tín vào lĩnh vực này đã vượt qua lệ thuộc tâm lý và xem ấy, cuộc sống mình như là một định mệnh. Sau khi được tư vấn trở về nhà đó, thì người thân phải đồng hành với người bệnh, hỗ trợ họ, vì tất cả những hướng dẫn trị liệu á, bản thân của người bệnh không muốn làm đâu. Họ hứa rất giỏi nhưng rồi đâu vào đấy thôi. Cho nên phải kiên nhẫn, không được nói nặng nhẹ, không được phê bình, chỉ trích, phê phán, chì chiết. Thậm chí dầu nói rất ngọt, rất nhẹ nhàng mà nói dai, nói dài là cũng phản tác dụng hết. Vì toàn bộ những người bị khổ đau có hướng trầm cảm á, nghe vài ba câu là nhức đầu rồi, nghe càng nhiều là càng mệt mỏi. Cho nên chúng ta phải khéo đồng hành. Và theo đó đó mới có thể thông cảm được nỗi khổ niềm đau của người thân và giúp cho họ đó vượt qua một cách an toàn. Điều 3, giải pháp tư vấn 4 bước. Trong hàng trăm bài giảng, tôi nhắc đi nhắc lại đó, phương pháp tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật chính là 4 sự thật thánh. Nhưng rất tiếc là bài kinh này đó đã bị cộng đồng Phật giáo Đại Thừa cố tình bỏ quên suốt 26 thế kỷ qua và liệt nó vào kinh tiểu thừa dành cho hạng căn cơ thấp kém, ích kỷ, nhỏ nhoi, ti tiện. Các tăng ni nghe như thế, từ thầy của mình dạy, rồi thầy của mình là được tổ mình dạy, Tổ mình thì được là cố tổ dạy, và cứ thế này sẽ thế khác nhồi sọ như thế trong trường Phật học, trong chùa và ở nhiều nơi. Bao nhiêu thế hệ tăng ni tại các nước đại thừa đó không thèm đọc kinh chuyển pháp luôn, ngoại trừ những vị đến trường Phật học. Thì trong trường Phật học đó, thì ở năm thứ nhất và học kỳ thứ nhất thì có cái môn đó, Phật pháp căn bản hay là khái luận Phật học. Thì trong đó đó có dạy về nhân quả Phật giáo, và nếu vị giáo thọ giảng dạy môn này có chiều sâu đó thì lấy bài kinh Tứ Thánh Đế ra để phân tích, mà không đó bài kinh đó cũng bị bỏ quên. Các vấn nạn dù là loại hình gì, ở phạm vi quốc tế, quốc gia, khu vực, cộng đồng, xã hội, gia đình, cá nhân đều có thể được giải quyết dứt điểm bằng việc thực hiện bốn sự thật thánh. Tiếng Bali gọi là Ariya Sakka. Tiếc là khi dịch sang Trung Quốc thì các tổ đó đổi lại là Diệu Đế. Diệu là mầu nhiệm, tức là trong tiếng Bali và Sanskrit gọi là Sat. Nhưng mà trong ngữ cảnh của kinh thì không có Sat Sakka, mà chỉ có Ariya Sakka thôi, chân lý thánh. Tại sao Đức Phật gọi đó là chân lý thánh? Vì đây là sự thật bốn bước mà ai làm theo đó thì từ khổ đau thành hạnh phúc, từ phàm trở thành thánh. Còn Trung Hoa thì bị ảnh hưởng bởi tôn giáo đa thần, cho nên nó nhấn mạnh đến góc độ mầu nhiệm. Và do vậy đó, khi dịch đó, thì lách cái từ Ariya thành đó là Sat, từ đó là thánh trở thành là mầu nhiệm. Tức là nó thiên về tín ngưỡng, thiên về cầu nguyện. Và do đó nó làm giảm đi cái giá trị minh sát, tức là nhìn sự thật để giải quyết các vấn nạn khổ đau bằng trí tuệ. Bước 1 là nhận diện các thách đố và khổ đau mà người thân hoặc bản thân các bạn đang gặp phải. Mấy ngày vừa qua đó thì các hành giả trong khóa tu xuất gia 7 ngày đó đã đọc kinh Chuyển Pháp Luân. Bài kinh rất rõ từng bước 1. Về khổ thì Đức Phật là chia làm 3 nhóm. Liên hệ đến thân thể thì có sinh, già, bệnh, chết. Liên hệ đến cảm xúc đó, thì có thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tội nguyện, và chấp vào thân này, tâm này đó là thường hằng, là định mệnh. Về nhóm thái độ đó thì gồm có sầu, bi, u và não. Tức là có 3 nhóm. Nhóm đầu đó thuộc về đau, thân. 2 nhóm sau đó thuộc về khổ tâm. Đức Phật nói rõ lắm, rất chi tiết. Và điều mà Đức Phật muốn chúng ta cần phải làm đó, đầu tiên là gì? Mở mắt thật to, nhìn thật kỹ, giáp mặt với các thách đố, bế tắc, trở ngại, nghịch duyên, đau và khổ mà mình đang gặp phải. Trong hàng trăm bài giảng á, tôi giải thích thêm, tức là từ cái giáp mặt nhận thức đó đó, chúng ta tránh 3 thái độ tiêu cực. Trong kinh thì không nói, nhưng mà tôi nói thêm để dễ hiểu. Đào tẩu khỏi thực tại khổ đau vì như thế là thiếu trách nhiệm. Phớt lờ khổ đau vì như thế là liều mạng. Cường điệu quá khổ đau vì như thế là tự hành hạ bản thân mình bằng cảm xúc. Và theo đó, chúng ta tăng cường bản lĩnh. Thì bằng như vậy đó, thì chúng ta phải khuyên người đang nhờ mình tư vấn kể ra họ đang gặp phải khổ đau là cái gì. Và dĩ nhiên nó phải có cái kinh nghiệm khuyên họ nói vắn tắt thôi. Cái khổ đau đó họ chịu đựng là 20 năm, họ bị trúng phải là 10 năm. Bây giờ nếu các bạn mà ngồi nghe họ kể đó, họ kể là dài tiếng không hết, thì làm sao để tư vấn? Thì lúc đó các bạn sẽ bị khổ đau bởi nghe chuyện khổ đau của người khác. Vì tôi có nghiên cứu về nhân tướng học, cho nên chỉ cần nhìn bằng trực quan của tôi biết người đó đang bị trầm cảm loại nặng hay loại nhẹ. Và bằng biểu hiện của sắc mặt và một số dấu hiệu trên cơ thể, tôi có thể đoán biết là người đó có sử dụng ma túy, bao gồm đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin. Nói một cái là họ xanh dờ mặt liền. Rồi nếu như mình chưa trải qua cái kinh nghiệm đó thì các bạn với tư cách là người tư vấn phải hỏi và khuyên họ là cái nào có nói có, cái nào không nói không. Trong trường hợp đó có những người thân ngồi xung quanh thì có nhiều người ta tự ái cao lắm, người ta muốn xây dựng hình ảnh họ là một người đẹp hạnh phúc. Thế bây giờ mình nói ra những cái điều này nó quê mắc cỡ, thì mình phải hỏi là có ngại khi có mặt người thân ở đây không. Nếu họ nói không á thì các bạn tiến hành hỏi, còn nếu họ nói có thì mời người thân ra liền. Thì bằng cái kinh nghiệm này đó, thú thật với các bạn, trong vòng 2 phút thôi tôi nắm được nguyên nhân khổ đau của họ là cái gì. Bằng sự hỏi và yêu cầu họ đáp vắn tắt, trả lời đúng vào trọng tâm thôi, hoặc có hoặc không thôi, chừng nào hỏi thì mới giải thích. Còn nếu các bạn không đưa ra cái công thức này trước đó, thì khi các bạn hỏi nha, họ còn họ kể gọi là họ không biết kể bắt đầu từ cái gì và dừng lại ở đâu, họ trở thành giống như máy bay đó, trước khi bay phải đà bắt đầu cắt cánh lên, rồi khi đáp xuống cũng phải là rồi mới dừng lại. Bây giờ các bạn phải tập cho họ cái kỹ năng trực thăng. Họ phải dừng lại ở chỗ mình muốn, chứ mình không phải là chạy theo họ. Nhà tư vấn tâm lý phải khéo ở chỗ đó. Thì bước thứ hai đó, theo Đức Phật đó là truy tìm nguyên nhân của thách đố, nghịch duyên, rồi khổ đau mà họ đang gặp phải. Cái công việc này là quan trọng nhất. Nếu không truy tìm được nguyên nhân đó thì không thể giải quyết được vấn đề. Tôi xin vắn tắt có 3 động từ thôi để các bạn nắm rõ. Động từ chính giữa là cái mốt rất quan trọng nhất, mất ngủ. Động từ thứ hai là bệnh, mà nặng nhất là gì? Tâm thần phân liệt, tâm thần quan tưởng, tâm thần đa nhân cách. Động từ thứ nhất là các nguyên nhân dẫn đến mất ngủ này. Thì tùy mỗi người mỗi kiểu, các bạn cứ nhớ 3 cái động từ đó. Khi mà họ nói rõ họ bị bệnh thì các bạn phải hỏi thêm là khám bệnh ở đâu. Nhiều khi họ tưởng tượng đó, có người bị bệnh tâm thần mà đi khám ở thần kinh nội là thua rồi. Nhiều bác sĩ cũng không hề có kinh nghiệm. Tôi không phải tôi khinh thường các bác sĩ đâu, tôi rất quý trọng các bác sĩ, vì họ được đào luyện 7 năm. Nhưng mà không phải ai cũng hiểu hết tất cả các vấn đề. Cho nên có những người bị tâm thần và đến trị bệnh ở bác sĩ chuyên về thần kinh nội mà các bác sĩ đó vẫn liều mạng điều trị. Đó là thiếu trách nhiệm đạo đức trong ngành y. Phải hướng dẫn bệnh nhân đó đến bệnh viện tâm thần. Như vậy là các bạn phải hỏi là họ đã điều trị bác sĩ nào, ở bệnh viện gì. Chứ đừng có nói là nghe họ nói là tôi đã đi đủ hết các bác sĩ rồi, chưa chắc tin đâu. Mình phải kiểm tra lại, đối chiếu với những cái dấu hiệu bệnh thể hiện trên gọi là tướng bộ, rồi sắc mặt, thái độ sống, thì chúng ta có thể biết là họ đang khổ ở mức độ vừa, khổ ở mức độ nặng. Nặng thì dẫn đến trầm cảm. Trầm là chìm á. Cảm là cái cảm xúc bị chìm xuống. Người bị thất tình, bị chồng bỏ, chồng ngoại tình, chồng bạo lực tinh thần, bạo lực thân thể, bạo lực lời nói, hay là bị chà đạp nhân phẩm, bị lợi dụng, bị hàm oan, bị mắng nhiếc, bị xem thường đều dẫn đến những cái trầm cảm, hoặc là căng thẳng trong việc làm, căng thẳng trong việc học và không tháo mở kịp thời đó cũng dễ dẫn đến trầm cảm. Hoặc là sử dụng các loại ma túy tổng hợp, chơi internet, xem phim, coi tivi quá 4 tiếng trên ngày là dẫn đến trầm cảm. Nên đó, cha mẹ ông bà thương con cháu, đừng chu cấp cho các cháu đó iPhone, iPad, chơi game điện tử, hư hết mắt sáng tạo và có thể rơi vào các chứng bệnh trầm cảm từ nhỏ. Sống với thế giới ảo quen nè, khi mà tương tác với thế giới thật, con người thật, trong không gian thật, với sự việc thật đó, nó không có muốn nữa. Cho nên chúng ta phải đặt ra những câu hỏi là tùy theo cái kinh nghiệm. Đối với tôi thì tôi đã làm công việc này 16 năm, nghiên cứu các loại sách về tâm thần học, phối hợp với tâm thức học Phật giáo, rồi đi làm từ thiện không dưới 3.000 bệnh nhân tâm thần ở nhiều trung tâm từ thiện tâm thần khác nhau, thế mới có được cái kinh nghiệm đó. Thì tôi không có kỳ vọng là các bạn có thể có được kinh nghiệm tương tự, vì nó đòi hỏi đến cả một quá trình lâu dài, rồi nghiên cứu về nhiều lĩnh vực, rồi trực tiếp nhìn thấy, tương tác với những người bệnh tâm thần và tiếp xúc với các bác sĩ tâm thần để gọi là phỏng vấn họ. Thông qua cái trả lời của họ đó, mình rút ra được những cái kinh nghiệm mới mà mình không được đào luyện trong lĩnh vực này. Nó là cả một quá trình. Trầm cảm nếu không trị liệu kịp thời dẫn đến điên hoặc là tự tử, thì chúng ta phải thấy rõ cái hậu quả của nó. Cho nên tôi chỉ nói tâm thần là dừng lại thôi, tâm thần nặng là trở thành là điên. Còn ngay cái mức tâm thần á, có thể người sức chịu đựng tâm lý ít, yếu thì dẫn đến tự tử. Cho nên á, các bạn phải là khoanh vùng được cái động từ nguyên nhân, tức là làm cái gì mà dẫn đến mắc ngủ này, phải xác định được nó. Tức là hỏi tới, hỏi lui, hỏi xuôi, hỏi ngược, làm sao để truy ra được nó. Chứ người đến thất tình mà các bạn hướng dẫn một phương pháp khác thì không hết được thất tình. Dĩ nhiên là trong một buổi ngắn là tôi không thể nói hết được từng kỹ năng một. Để tham khảo thêm đó, thì các bạn vào Google gõ tên Thích Nhật Từ. Các bạn chỉ cần đánh từ khóa về những cái loại bệnh lý mà dẫn đến trầm cảm, tự tử và khổ đau nặng đó, như là lo lắng, căng thẳng, mất ngủ, thất tình, bị bỏ rơi, rồi nghiện ngập, vân vân, thì có ít nhất là 1 cho đến 10 bài cho từng chuyên đề. Riêng cái trầm cảm không là tôi đã thuyết giảng trực tiếp và gián tiếp là khoảng 35 bài. Thì sắp tới tôi sẽ biên tập lại để xuất bản thành đó là một chuỗi các quyển sách về lĩnh vực đó. Chúng ta cần phải nghe thêm những cái chuyên đề đó để hiểu là trong từng tình huống nào thì chúng ta nên tư vấn cái gì. Còn cái mấu chốt chung là gì? Phải truy tìm được nguyên nhân và giải tỏa được cái tâm lý của nguyên nhân đó, giải phóng được đó thì nó mới hết được. Còn không giải tỏa được tâm lý đó thì nó vẫn còn hoài, nó chỉ là đè nén thôi, hoặc là chịu đựng. Mà cái sức chịu đựng của người có giới hạn, sau thời gian chịu đựng đó nó bắt đầu nó bộc phát, nó tái phát lại vì chưa trị liệu. Chúng ta phải nhớ cái bước thứ hai này rất quan trọng. Tôi nói ví dụ như một người nào đó bị khổ đau do thất tình, và người hứa hẹn đó người ta đã đi theo một bóng hồng khác chẳng hạn như thế, thì mình có nhiều cách để nói, vừa nói tiếu vừa nói nửa chơi nửa thật. mình mới hỏi là người đó có những cái cố tật xấu gì để cho cái người đau khổ này kể ra. Khi họ kể ra là năm khuyết tật, năm cái thói hư tật xấu, bảy thói tật xấu, 10 thói tật xấu, yêu cầu họ kể càng nhiều cái tật xấu của người đó càng tốt. Thì sau đó mình nói là một con người với nhiều cái tật xấu như thế này đó là vứt bỏ được rồi. Thay vì đó chị phải ôm một cái người với nhiều khuyết tật đó trên cuộc sống của chị thêm 10 năm nữa, 20 năm nữa, 30 năm nữa thì cuộc đời của chị sẽ tàn mạc luôn. Chị rất may mắn và có phước đến giai điểm này với cái nhân duyên như thế để cho chị dễ dàng đặt gánh nặng đó xuống. Chị hãy cúng ông địa để ăn mừng. Thế là mình phải nói nó khích, người ta gọi là khích tướng đúng đúng chỗ. Thì họ cảm thấy như vậy thì tôi bỏ chứ không phải tôi bị bỏ. Hai cái động từ này nó khác nhau dữ lắm. Tôi bỏ anh ấy vì anh ấy quá tệ, quá xấu. Tôi bỏ cô ấy vì cô ấy không xài ở đâu được hết, hơn là tôi bị bỏ. Đổi cái động từ thôi, từ chủ động, từ bị động thành chủ động, khác liền. Và dĩ nhiên á, phụ nữ không đơn giản như thế đâu quý vị. Họ thù kẻ tình địch lắm. Có người trả thù, đánh ghen, rồi đánh ghen không được thì đưa lên trên mạng Facebook, kể đủ thứ trên đời. Chỉ cần làm như thế là mình khổ đau nhiều thêm thôi, không giải quyết được vấn đề. Mình học Phật rồi ha, nói là tôi rất cảm ơn cô A, chị B vì đã hốt cái ông chồng tôi giùm, tức là hốt rác giùm cho tôi. Thay vì tôi phải mang rác đó đi ra và sọc rác bỏ thì bây giờ người khác tới hốt giùm. Tôi cảm ơn người đó, người đó làm hạnh Bồ Tát. Thì mình sẽ không xem người đó là tình địch nữa, mình khép lại rất là dễ dàng. Phải tập cái hạnh rộng lượng như thế để không khổ mình. Vấn đề là giải quyết cái khổ đau. Có nhiều chị em phụ nữ á, lại thầy ơi, nếu mà thầy biết coi bói thầy cho con biết là kiếp trước con có ngoại tình, con làm cái người ta khổ đau, mà tại sao kiếp này chồng con ứng xử tệ với con như thế, vô ích. Có bao nhiêu thầy tu đủ năng lực chứng đắc được túc mệnh minh để nói với mình điều đó? Và nếu có thì được, không giải quyết được vấn đề. Vấn đề là gì? Hiện tại này, cách giải quyết như thế nào? Chưa phải đi truy tìm nguyên nhân quá khứ. Tại sao tôi bị như thế? Đặc biệt tôi rất tốt, anh tốt, chị tốt thì cãi anh, cãi chị chứ, người ta được quyền xấu. Cho nên vấn đề là mình phải đối phó để giải quyết dứt điểm, chứ không phải là đặt vấn đề tại sao. Vì đặt vấn đề tại sao đó làm cho mình khổ lắm, mà phải hướng đến giải pháp. Cho tôi đưa một cái ví dụ này ra để các bạn thấy rất rõ đó. Muốn giải quyết vấn nạn thì cái bước thứ hai này rất quan trọng: giải tỏa tâm lý về nguyên nhân gây tạo nỗi khổ niềm đau. Nếu các bạn bị thất bại trong việc đó thì việc tư vấn trị liệu đó không thành công. Làm riết rồi á thì nó dẫn đến tình trạng là nghề dạy thợ. Có thể lần đầu các bạn tư vấn các bạn chưa thành công, lần thứ hai các bạn rút được kinh nghiệm thêm, lần thứ ba từ từ nó giỏi. Đối với những người mà gốc rễ, tức là cái động từ một đó, nó liên hệ đến nghiện ngập ma túy, rượu bia, rồi tính dục, hưởng thụ, hay là liên hệ đến những hành động phạm pháp như là trộm cắp, lừa dối, thì cái truy tìm nguyên nhân và giải phóng được cái tâm lý về những thứ này đó đòi hỏi lâu hơn chút. Nói thế nào để họ không bị mặc cảm rằng tôi là một kẻ tội phạm? Vì thường những người như thế ta chối bỏ, ta không thừa nhận vì những lý do tế nhị. Cho nên là các bạn phải đóng vai là gì? Người thông cảm họ, hiểu được họ, lắng nghe họ. Nhưng mà lắng nghe không có nghĩa là mình để cho họ nói tràn gian đại hải. Nhiều chị em phụ nữ đi học các cái khóa học thiền, nhất là giải về những cái đề tài hiểu và thương, thì trong cái hiểu đó có lắng nghe, trong cái thương có lắng nghe, rồi về đó là yêu cầu chồng mình hay là những người chồng yêu cầu vợ mình phải lắng nghe mình kể cái khổ, kể từ kiến tiếng này sang tiếng nọ, mình kể xong rồi người kia ta muốn chết luôn à. Khổ không có giá trị, do đó không cần phải kể nhiều mà chỉ nói vào cái trọng tâm thôi, bản chất của cái khổ đó là cái gì. Tư vấn phải chốt được cái điểm đó, không chốt được cái điểm này là không thành công. Các bạn sẽ bị người bệnh xoay, các bạn sẽ khổ theo. Tôi đến một số bệnh viện tâm thần, quan sát các bác sĩ điều trị bệnh nhân tâm thần với kinh nghiệm 20 năm trở lên đó, thì nhìn gương mặt của các bác sĩ nam, các bác sĩ đó cũng hơi hơi tâm thần. Cái cộng nghiệp á, tại vì họ nghe cái khổ đau của người tâm thần nhiều quá, họ quan sát cái bệnh lý của tâm thần nó nhiều quá, họ phải đóng vai bệnh nhân tâm thần để hiểu được bệnh nhân tâm thần nhiều quá, và họ thiếu phương pháp thực tập Phật giáo để giải phóng những thứ này ra. Sau thời gian điều trị bệnh nhân tâm thần, sau thời gian tư vấn cho bệnh nhân tâm thần, và sau những cái hướng dẫn đối với người thân của bệnh nhân tâm thần, cho nên các bệnh nhân, bác sĩ tâm thần á, mặt họ căng thẳng lắm, vì các bệnh nhân tâm thần á, không có tiền nhiều, thân nhân của bệnh nhân tâm thần cũng không có tiền nhiều, và trong tình trạng đó bị tâm thần, giả sử người thân có gửi bao thơ biếu cho các bác sĩ cũng không nỡ lòng nào mà nhận lấy tiền của những người đó, vì phần lớn bệnh tâm thần mất khả năng điều trị, nhất là tâm thần quan tưởng và tâm thần nặng ở mức độ điên. Còn tâm thần phân liệt, tâm thần đa nhân cách, hoặc là rối loạn cảm xúc, rối loạn lo âu, có thể điều trị được. Cho nên á, tiền điều trị thì không có nhiều, và không hưởng được những cái thừa nhận của điều trị. Các bác sĩ trị bệnh tâm thần rất căng thẳng. Do đó đó, lắng nghe không có nghĩa là mình nghe kể lê thê dài dòng, mà chỉ nghe cái cốt lõi thôi. Vấn đề còn lại là bệnh nhân phải nghe mình tư vấn. Chúng ta phải xoay cái thế cuộc ha, cái cục diện của vấn đề. Từ việc nghe quá nhiều khổ đau của người bệnh, chúng ta buộc người bệnh nghe hướng dẫn của mình, và sau khi nghe xong phải ghi chép. Thì đó là cái phần giải tỏa tâm lý. Bước 3, yêu cầu bệnh nhân thừa nhận sức khỏe và sự phục hồi. Việc này hơi khó vì họ đang bị trầm cảm mà, đang khổ đau này. Đâu có ai mà nhìn thấy mảng trời xanh, rồi mặt trời sáng, niềm hy vọng, rồi cái giá trị hạnh phúc, cái sự quay trở lại huy hoàng mà mình đã từng có hoặc đã từng bị mất đi. Cho nên là phải nói lạc quan, dùng những cái khái niệm tích cực để cho họ thấy. Kêu họ quan sát từ một cô cậu bé vài ký trở thành một người lớn một thước 7, thước 8, vài chục ký. Rồi kêu họ quan sát từ một cái búp sen ở dưới bùn, lưng chững giữa nước, ngồi lên mặt nước, nở vài cánh, nở một phần nửa, nở trọn vẹn. Rồi kêu họ liên tưởng sau cơn mưa trời lại sáng, liên tưởng bóng tối đối lập với ánh sáng. Đó là những liên tưởng tích cực, giúp cho họ tin rằng họ có thể giải quyết được, đặt gánh nặng khổ đau đó xuống. Và cái phần thứ ba này đó cũng khá quan trọng. Nếu như mà các bạn không gây tạo được cái niềm tin rằng là họ có thể làm được việc đó, thì mọi tư vấn của bạn đó nó chỉ đứng dừng lại bên ngoài, và họ đóng cửa tâm thức của họ lại, không tiếp nhận được. Nó giống như một cái ly nước thế này. Nếu các bạn dùng một cái nắp ly đậy lên và dùng cái lượng nước của biển tưới vào, không một giọt nào có thể được vào bên trong cái ly. Dù cái nắp này nó rất nhỏ nhưng mà nó cản hết tất cả. Cho nên sau khi truy tìm được nguyên nhân, giải tỏa được tâm lý đó, thì các bạn mới thành công trong việc tạo ra một cái niềm hy vọng rằng tới gặp mình đó, người tư vấn, người đó có phúc lắm. Cho nên đó, về kỹ năng tâm lý đó, tôi phải làm thế này. Nhiều khi tôi đang ở trong phòng nha, và bước ra vài bước là gặp bệnh nhân, tôi nói là tôi đang bận, để bệnh nhân chờ, chờ 5 phút, 7 phút. Hoặc là kêu bệnh nhân lên trên điện Phật lại Phật đi. Chứ mình đó, mà chu cấp cho bệnh nhân đó, cái cơ hội quá dễ đó, họ không thấy quý. Vì mình đã làm miễn phí rồi. Tại sao những cái chỗ nào điều trị bệnh mà giá tiền cao thì người ta lại quý trọng? Tôi nói bác sĩ này giỏi, tiền nào của đó mà. Cái tâm lý của người điều trị và người hưởng thụ các cái dịch vụ đó luôn luôn là thế. Bây giờ mình đến mà cho gặp liền đó là không có, không cảm thấy quý trọng. Mặc dù tôi không bận gì hết á, tôi đang làm việc, tôi có thể ngưng, tôi xuống liền ngồi chờ đấy, thầy đang bận dữ lắm. Khi mình xuống cái này thì họ mừng à. Và thỉnh thoảng tôi phải đánh những cái đòn tâm lý. Tôi đang có mặt ở chùa, họ gọi đến nói là thầy đang đi vắng nè, thôi tới vào ngày mai, hẹn giờ lại. Khi mình hỏi sơ sơ cái bệnh lý của họ, mình thấy là đây là người hơi phức tạp, thì mình phải tạo cái nhận thức rằng là gặp ông thầy trị liệu này là rất khó, rất quý, rất có giá trị. Cái tác dụng tâm lý đó nó hỗ trợ cho trị liệu. Và khi gặp tôi phải nói may phước lắm, anh gặp tôi, chị gặp tôi là đúng chỗ rồi, không tốn đồng xu nào hết được bệnh. Mình phải gieo vào trong tâm thức cái đó những cái sự thật như đinh đóng cột vậy. Chứ bây giờ mình làm tư vấn nó là cái này tôi chưa biết, để tôi đi hỏi lại là thôi rồi. Trước khi trao cho giải pháp đó, thì mình phải nói họ là tránh đi thầy bói, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, thầy đồng bóng, thầy bắt ma. Thế vì toàn bộ nội dung tư vấn của mình mà đến nghe những người đó nói một lần là vứt bỏ trôi sông hết. Giống như cát ở bãi biển ta, vô ích. Tại vì cái nỗi sợ hãi như một con chip bám víu vào não trạng của con người từ kiếp này sang kiếp khác. Nghĩa rằng cái hù dọa thôi là người ta sợ. Và khi sợ rồi đó, người ta đã làm theo những cái điều mê tín. Còn đang khi hướng dẫn trị liệu của Đức Phật đó, là dùng minh sát, tức là nhìn thấy rõ được mặt mũi cảm xúc, nguyên nhân khổ đau và cái thực trạng của bế tắc, rồi cái con đường để giải quyết nó là một lộ trình rất rõ, chứ không có lời từ mà, nó cụ thể rõ ràng. Bước 4, hướng dẫn bệnh nhân chăm sóc tốt bản thân họ. Sau khi hỏi vắn tắt, truy tìm được nguyên nhân, giải tỏa được tâm lý và gây tạo niềm tin rằng đó họ đã chọn đúng nơi, gặp đúng người và thực tập đúng phương pháp, kết quả sức khỏe và phục hồi hạnh phúc của họ chắc chắn sẽ có được trong tầm tay. Thì lúc đó chúng ta mới đưa ra giải pháp. Cho nên mỗi lần tôi chịu cực là phải đọc cho họ chép. Chứ bây giờ mình đánh sẵn một tờ giấy, mỗi một cái loại khổ đau nào đó mình có sẵn một cái tờ giấy ra mình đưa cho họ, họ không thấy quý. Mình phải làm cho họ có cái cảm giác là gì? Tất cả những giải pháp đó nằm lầm ở trong đầu của mình, và phương pháp đó là gần như là mình đã trải qua, có hiệu quả cho nhiều loại bệnh nhân trong nhiều năm qua rồi. Bây giờ là mình chỉ cần đọc cho họ, hướng dẫn cho họ bằng cái sự gọi là nhớ trực tiếp ở trong tâm. Cái tác dụng tâm lý đó là rất lớn. Đó là lý do mà tôi không làm sẵn những cái tờ giấy đã được in sẵn. Cái tác dụng tâm lý trong trị liệu là có thật. Về thất tình đó, thì chúng ta giải tỏa tâm lý bằng nhiều cách khác nhau. Còn trị liệu đó, quá trình thực tập để quay trở lại với cuộc sống thật, thì nó cũng giống như là các cái loại trầm cảm có nguồn gốc từ mất ngủ, rồi từ mất ngủ có nguồn gốc từ ma túy, rồi internet, game điện tử, căng thẳng trong việc làm, căng thẳng trong việc học, bị chà đạp nhân phẩm, bị lợi dụng, rồi bị tổn thất tài sản, khánh tặng, giáng chức, rồi bị hàm quan. Thì về bản chất đó, thì các cái trị liệu đó, cho các cái nhóm bệnh này dẫn đến trầm cảm, rối loạn đa nhân cách đó, là gần giống nhau. Gồm có 4 phương diện như sau. A. Nỗ lực làm quen với những sự việc mới. Thì đây là cách mà chúng ta bắt chước phương pháp của Đức Phật thay đổi đối tượng nhận thức ở tâm. Ví dụ như thiền chỉ với 40 đề mục thiền định đó, nó là một cái cách đánh lừa tâm để làm cho tâm của mình đó, thoát ra khỏi đối tượng khổ đau, tác nhân khổ đau, sự kiện khổ đau và tình huống khổ đau. Khi mình tập trung vào một cái đối tượng quán chiếu, chẳng hạn như là quán ánh sáng, quán nước chảy, quán mây bay, quán màu sắc, quán thân thể, vân vân, thì đó là gì? Đánh lừa cái đối tượng nhận thức ở tâm ra khỏi cái bế tắc của khổ đau này. Vì vậy đó, các bạn khuyên người bị khổ đau đó là hãy tìm kiếm và làm quen trải nghiệm một cái lĩnh vực nào đó mới khác với cái gì mà họ làm thường nhật. Ví dụ họ đang đi làm thì cái không gian làm đó nó là 4 vách tường, họ quen với cái đó và bế tắc nó xảy ra chỗ đó. Mà bây giờ các bạn kêu họ tiếp tục đến đó làm nữa là không thấy hết, các bạn phải kêu họ ngưng ở cái không gian đó. Nếu cái bế tắc đó là căng thẳng trong việc học, khuyên họ ngưng học. Căng thẳng đó là trong việc làm, ngưng việc làm đó. Căng thẳng đó là ở trong gia đình giữa vợ và chồng thì phải đi du lịch, sẽ rời khỏi cái không gian đó. Tức là đổi đối tượng nhận thức của tâm và cái không gian mà thân thể và tâm bị vướng kẹt vào nó, chúng ta phải tách rời nó ra khỏi người khổ đau. Cái này rất quan trọng. Các bạn có thể khuyên họ học một cái kỹ năng mới. Ví dụ như là nữ thì các cái kỹ năng gia chánh, và mình liệt ra một số kỹ năng mới mà họ có thể thích và chọn lựa, miễn họ thích là được. Nam á, thì những cái kỹ năng phù hợp với giới tính nam, hoặc là khuyên họ trải nghiệm đọc một quyển sách, hay là mở ra một cái hobby mới, một cái sở thích mới, tham gia vào các câu lạc bộ Phật tử, tham gia vào các cái nhóm phụng sự viên, hay là đến chùa làm công quả. Tức là tìm kiếm một lĩnh vực mới để mục đích chính yếu là gì? Kéo cái khổ đau, từ người khổ đau ra khỏi không gian mà khổ đau đó có mặt. Quan trọng là chỗ đó. Chứ còn nếu họ tiếp tục ở cái chỗ đó, bây giờ cái khổ đau ngay ở nhà mà suốt ngày vẫn ở nhà nữa là sao hết? Phải dẫn họ đến chùa làm công quả, hay là tham gia phụng sự. Và nhất là các loại tham gia hoạt động nào nó có tính sáng tạo để làm cho họ phải động não, mình phải hướng dẫn cái suy nghĩ để cho họ phải tập trung vào. Chẳng hạn như cái chương trình Temple Stay, một ngày tu và ngủ lại ở chùa tại Hàn Quốc, trong các thiền viện từ năm 2002 đến bây giờ đã thu hút được khoảng 1 triệu người tham dự. Thì trong đó nó có một cái tiết mục là gì? Đó là kết nối hoa sen. Vì ở Hàn Quốc á, lễ hoa đăng làm rất đẹp, khó có nước nào làm đẹp hơn. Nhiều chủng loại hoa đăng khác nhau, và các thầy, các sư cô sẽ hướng dẫn cái cách làm hoa sen như là một kỹ năng. Và nó làm cho họ có sáng tạo. Có người làm nhanh, có người làm chậm, có người làm xấu, có người làm đẹp. Rồi bên cạnh đó thì họ có các cái hình họa mẫu á, hình Phật Bồ Tát để cho họ tô màu, hoặc là các cái mạng đà la. Mạng đà la nó gọi là Bodhi Mandala, có nghĩa là gì? Vòng tròn giác ngộ, tập trung vào đó để tâm vào đó thì nó quên đi những chuyện khác. tức là những kỹ năng sáng tạo. Ở chùa chúng ta cái khóa tu mầm non và thiếu nhi vào chiều thứ bảy đó, thì các thầy các sư cô và các phụng sự viên cho các cháu tô hình Phật, tô hình Bồ Tát, hoặc là kêu các cháu tự vẽ sáng tạo. Và cái đó thì từ nhỏ các cháu đã quen với Phật, quen tăng sĩ, quen sáng tạo, thì khi lớn lên là không thể là quên Phật pháp được, không thể bỏ chùa được. Tức là hướng tâm các cháu vào trong một cái lĩnh vực tốt hơn trên nền tảng sáng tạo này, thì cái phần này rất là quan trọng. B, tăng cường sức khỏe thể chất. Những người bị mũi tên khổ đau bắn trúng đó, thì không có nhu cầu chơi thể thao. Họ giam nhốt mình trong một căn nhà, thường nằm nhiều hơn ngồi, và cắt đứt các mối quan hệ xã hội, quan hệ gia đình, rồi công ăn việc làm họ buông luôn. Và nhiều người Phật tử khi mà rơi vào tình trạng đó, tham gia vào một khóa tu theo dạng mà tu rụt tu rì, cái họ nghĩ là họ tiến bộ, thực ra là đang chìm vào trong cái trầm cảm này. Cái thay thế đó chưa đủ tích cực, cần phải khích lệ họ hướng ngoại. Vì các cái bệnh khổ đau đó cần phải trị liệu bằng hướng ngoại, tức là phải đẩy tâm họ ra bên ngoài, tương tác với thế giới thật, xã hội thật, con người thật, công việc thật, tương tác thật thì mới hết được. Cho nên đó, các bệnh nhân trầm cảm mà tới những nơi hướng dẫn thiền thiếu kinh nghiệm đó, là người ta kêu vô ngồi thiền liền, làm sao hết. Người ta đang trầm cảm là hướng nội theo dạng tiêu cực, mà bây giờ mình kêu thực tập thiền ngồi là không bao giờ hết được. Phải thực tập thiền hành, cho họ làm công quả là chính yếu, tương tác với mọi người. Và hướng dẫn họ tương tác là phải quán tưởng gương mặt họ là sen nở, hồng tươi, hướng dương cười. Trong nhiều lần chụp hình đó, thì thầy thường làm tiếu như thế. Nhưng mà trong thực tế, nếu quý vị tập tiếu đó, quý vị sẽ được hạnh phúc lắm. Có nhiều người thắc mắc là tại sao thầy Nhật Từ giảng là 4-5 tiếng không thấy mệt. Tại vì đang lúc giảng thầy cười không à? Vừa ngưng nói là thầy phải cười, ngưng nói là cười. Cái tác động ở trên não, ở trong máu, trong là hệ tuần hoàn, rồi hệ miễn nhiễm, nó làm cho mình nó cảm thấy rất là tràn đầy năng lượng sống. Phải tương tác và phải yêu cầu họ, chọc cười họ, cọt lét họ, là người thân nhất là vợ chồng thì cọt lét nhau được ha. Phải có một cái người nào đồng hành, nếu là anh em trai với nhau thì cọt lét, chị em gái với nhau có thể cọt lét. Rồi khuyên người đó là phải xem phim hài, kịch hài để cười được. Cho nên tăng cường thể chất đó là phải vận động toàn thân, đi bộ không đủ, huống hồ là ngồi làm sao mà vận động được. Vận động thì năng lượng calori được tiêu hao, thì lúc đó nó mới đòi hỏi đến cái sự gọi là tiêu thụ qua ăn, qua uống, qua sinh hoạt. Cái đó là một cái tương tác y học giữa thân và tâm. Quý vị có thể khuyên họ chạy bộ, bơi lội, võ thuật, thể thao, yoga hay là khí công. Còn nếu họ là Phật tử đó thì khuyên họ lại Phật mỗi ngày 50 lại, cho đến 89 lại. 50 lại thì đến Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật trong nghi thức hồng danh á. Còn 89 lại là đến hết vị Phật cuối cùng, Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Còn muốn là 108 lại đó, thì trong cái phần sám nguyện đi sau cái nghi thức hồng danh đó, thì có thêm một số nữa là cộng lại là 108. Người lớn tuổi thì khuyên họ 50 lại, người trung niên là 89 lại, xin lỗi, người thanh niên là 89 lại, trẻ trung á là 108 lại. Đó là sự vận động tăng trưởng sức khỏe, nhất là lại ở những nơi chùa có đông người tham dự, cái tương tác xã hội nó quan trọng lắm. Còn chị em phụ nữ thì quý vị có thể khuyên đi tập các lớp yoga, các lớp thể dục thẩm mỹ, thì tới đó là toàn là những chị em thành đạt, vui vẻ, tươi mát, thì gặp những người đó, tương tác với những người đó thì tự động nó kích thích lên cái thái độ lạc quan lên. Chứ nếu mà đang bị trầm cảm mà tới gặp cái trung tâm thiền mà tất cả đều không nói gì hết, im lặng đi không, người đó khó khăn được lắm. Hãy trị liệu trước rồi tập sau, không vội vã. Bên cạnh tăng cường thể chất đó, thì tôi còn thường khuyên đó là đang xem 10 ngón tay đưa vào sau óc, ma sát ở vùng cổ mỗi ngày 9 lần, 3 lần buổi sáng, 3 lần buổi chiều, 3 lần bữa tối, mỗi lần trung bình 2 phút. Quý vị thử làm thử đi, mỗi ngày quý vị làm 9 lần như thế thì sau này hiếm khi mà bị thói quá đốt sống cổ từ C1 đến C7. Nếu có lỡ bị rồi đó, nó cũng khắc phục được và nó làm hưng phấn tinh thần. Hỗ trợ thêm thì tôi khuyên họ là dùng đèn tia hồng ngoại rọi vào gáy cổ ở sau óc á, tùy theo bệnh nặng nhẹ. Nặng thì 2 lần, 3 lần, 4 lần một ngày, nhẹ thì 1 lần. Người mất ngủ thì có 1 lần trước khi ngủ. Còn những người trầm cảm buồn chán thì cứ rọi vào là hưng phấn. Người đang buồn nằm hay là than vãn cô đơn, thấy cuộc đời là vô nghĩa thì rọi vào nó tỉnh lại liền à. Nó kích thích thần kinh theo hướng tích cực, nó ổn an thần. Và cái người mất ngủ á, rọi đèn vô là chút xíu muốn ngủ. Quý vị làm thử rồi sẽ thấy. Còn nếu mà ai đã từng tập yoga đó thì thực tập thêm động tác chồng chuối, tức là cái cổ chồng xuống đất, hai chân đưa lên trên, không quen thì áp vào tường. Hoặc là chưa làm quen động tác đó thì quý vị có thể kiếm những cái ghế nệm đó, mà ở cái thành ghế đó, nó vừa phải bằng với cái cổ thôi. Quý vị có thể ngã ra sao như thế này để cho máu nó trút xuống đầu, mà máu xúc xuống đầu nó làm thông các cái quyệt mạch ở vùng cổ. Mà máu mà thông ở vùng cổ đó thì quý vị sẽ không có bị thiếu máu lên não. Và lúc đó tinh thần nó sẽ hưng phấn lại. Còn những người bị rối loạn tâm thần đa nhân cách, mà dân gian mê tín gọi là ma nhập ấy, thực tế là không có ma nhập nha, thì chỉ cần rọi đèn 3 đến 10 phút là hết liền. Chánh hỏi anh tên gì, chết ở đâu, có nhu cầu gì không, có tâm sự gì không, có thông điệp gì không. Càng hỏi những điều đó thì người đó đóng vai y hệt như một con ma. Và ở các chùa đó thì thường đã dùng phương pháp hoặc trì chú đại bi, trì danh hiệu Phật, hay đọc một thời kinh hay giọng chuông. Đây chỉ là phương pháp thay thế thôi. Và những người đó nếu là Phật tử đó thì họ liên tưởng rằng là có pháp Phật dị màu tế điều trị, cho nên họ xuất ra hết được cái trạng thái gọi là rối loạn đa nhân cách đó tạm thời. Nhưng mà giải pháp này không giải quyết được vấn nạn lâu dài, bởi vì họ vẫn ngấm ngầm ở trong não của họ, ở chiều sâu của kho tàng tâm thức rằng họ bị ma nhập. Thực tế thì không có ma nhập. Rối loạn đa nhân cách, đa là nhiều, nhân cách là ứng xử như một con người, đa nhân cách là nhiều người. Bữa nay mình ứng xử là những người lớn, mai mình ứng xử người nhỏ, nay mình ứng xử người khó chịu, lúc thì ứng xử người dễ chịu. Đa nhân cách thì có 2 dạng, đây là cái tích cực và đây là cái tiêu cực. Đa cách tích cực thì mình lại có thêm những cái năng lực mới. Còn đa nhân cách tiêu cực thì có khi tự xưng là Bồ Tát Quan Âm, Tề Thiên Đại Thánh, là thần này, thánh nọ. Và thậm chí có người tự xưng mình là Phật, là Bồ Tát. Cái đó là bệnh nặng rồi. Còn có người đó thì xưng mình là ma quái, ma vật, thì rọi đèn vô là tỉnh liền. Còn nặng quá đó thì rọi đèn mà không tỉnh thì chỉ còn một cách duy nhất thôi, cho cấp cứu ở bệnh viện tâm thần. Thì lúc đó bác sĩ sẽ cho uống thuốc, người đó sẽ ngủ ly bì 3 ngày đến 5 ngày. Đừng lo, ngủ lại đầy đủ giấc ngủ, người đó sẽ phục hồi sức khỏe. Là bởi vì các chứng bệnh đó đều có gốc rễ từ mất ngủ mà ra. Mất ngủ đó là hậu quả của những cái nguyên nhân mà tôi đã nói khi nãy đó. Để đó là cái phần tăng cường sức khỏe thể chất, gồm có 3 phương diện: vận động toàn thân, so dùng cổ và rọi đèn tia hồng ngoại ở gáy cổ. C, tương tác xã hội tích cực. Chúng ta phải yêu cầu bệnh nhân đó lắng nghe, chia sẻ với người thân, giao tiếp với bạn bè, tương quan với xã hội, không giam giốt mình ở trong một căn nhà, đã tìm cớ và tạo điều kiện cho người đó đi. Và bản thân của những người trầm cảm và khổ, họ đâu có muốn đi đâu. Cho nên là chúng ta phải đồng hành với họ. Sáng mai ví dụ tập thể dục thì chúng ta phải kéo họ đi, phải khen họ, mặc dù họ rất lười biếng, nói hôm nay anh giỏi quá, hôm nay em tuyệt vời quá, mặc dù lười thế mồ. Mình phải khen cho họ lên tinh thần. Bởi vì những người trầm cảm chỉ cần nói tiêu cực một cái là các nỗ lực 7 ngày trước là vứt bỏ hết. Cái rủi ro tái phát về trầm cảm rất cao. Cho nên chúng ta phải hết sức tâm lý, nở nụ cười, lúc nào cũng cười với họ, vui vẻ. Và những người đó phải đóng vai Bồ Tát thật sự mới làm nổi. Nhưng mà không là mệt dữ lắm, căng thẳng lắm. Và những người mà bị khổ đau quá, họ cù neo cảm xúc nữa. Nhất là những người chấp vào cái tôi nhiều, quan trọng quá về mình nhiều, tự ái nhiều, họ chấp nghèo vậy đó, họ phủ định, họ cốc cằn. Và mình càng chu đáo quan tâm đến họ đó, họ càng thấy mình là tác nhân của khổ đau. Họ muốn xa lánh mình và xem mình là kẻ thù đó. Cho nên phải hết sức khéo. Hôm qua hai mẹ con đến chùa, thì người mẹ đó là thương con, đứa con đó bị trầm cảm nặng, mà càng khuyên nó thì nó càng ghét mẹ, thù mẹ và không nói chuyện với mẹ. Thì tới tôi giải tỏa tâm lý, thì hai bên đã có thể nhìn nhận nhau. Rồi phải thực tập theo những điều hướng dẫn đó thì mới có thể hết được. Và phải tới tư vấn thêm một vài lần nữa. Từ ngày hôm qua tôi phải kể cái câu chuyện mẹ ruột của tôi. Lúc bà đã trên 80 tuổi, tôi đã gần 50 tuổi. Những điều bà khuyên tôi đó là tôi đã biết hết rồi. Và tôi dạy cho không biết bao nhiêu người như thế. Nhưng mà mẹ tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc khi nói đối với tôi việc đó. Thì tôi cứ nghĩ rằng là mẹ tôi nhắc lại điều tôi đã biết thì tốt thôi. Cứ giống như võ sĩ mỗi ngày đánh cái động tác đó, là động tác chân, động tác tay để tạo ra bài quyền. Dầu võ sĩ đó là trong nghề võ là 30 năm, nhưng mà các động tác tập luyện đó không dư thừa. Thì tôi phải đưa cái ví dụ đó ra để cho cái cậu thanh niên này nhận thấy được cái giá trị của lời khuyên của người mẹ, thay vì xem đó là tác nhân của khổ đau, vi phạm cái quyền tự do cá nhân của bản thân được luật pháp bảo hộ. Và nói cái hình ảnh mà các võ sĩ phải luyện lại một động tác đó, tạo thành các bài quyền cho khỏi nhàm, thì cậu ấy bắt đầu tươi mát hẳn lên, bắt đầu nhìn một cái cách tích cực hết. Thì cùng một vấn đề thôi, nếu mà nhìn theo hướng bị động thì mình sẽ bị tiêu cực hóa, và mình sẽ bắt đầu có cảm giác là gì? Gọi là nạn nhân hóa bản thân và tác nhân hóa người quan tâm mình. Thì từ cái quan tâm mà thiếu cái kỹ năng đó, thì hai bên gây tạo nỗi khổ niềm đau cho nhau. Cho nên là chúng ta cần phải giải tỏa được cái tâm lý này, để đưa ra những cái ví dụ đó là năng động tích cực, để cho người đó thấy rõ, hiểu rõ và chấp nhận đó. Cho nên cái sự hỗ trợ của người thân đó, thì người thân đó cũng cần được hỗ trợ bởi những người chuyên môn, chứ đâu phải ai nó có bằng tiến sĩ hay là giáo sư đại học là có thể biết những việc này. Tôi nói thật quý vị, tôi đã từng tư vấn cho các bác sĩ, tiến sĩ, họ vừa là tiến sĩ là bác sĩ, có một số người là cũng là chuyên gia tâm lý, nhưng mà áp dụng các cái kỹ năng tâm lý phương Tây đôi lúc họ cũng không giải quyết được. Thì họ muốn tìm kiếm cái phương pháp của Phật giáo về vấn đề này thế nào thì họ phải tìm đến các tu sĩ. Cho nên là hỗ trợ phải mang tính đồng hành và kịp thời. Một trong những hỗ trợ đó là các bạn khuyên bệnh nhân đó cùng với các bạn xem phim hài và kịch hài. Các bạn phải hỏi đó, họ thích loại hài nào. Có người thì thích hài ngoại quốc thì xem Sạc Lô hay là Mr. Bean. Có người thích hài trong nước thì kêu xem Hoài Linh, Trấn Thành, rồi Thúy Nga, vân vân. Ta phải xem những danh hài mà họ yêu thích, chứ họ ghét danh hài nào mà các bạn cho họ coi cái đó là phản tác dụng. Vì có nhiều danh hài rất tục và cũng vô duyên đó, có nhiều người đó hài chứ người ta diễu mình không cười được. Người miền Nam mà coi hài miền Bắc là coi không vô, dân miền Bắc mà coi hài miền Nam cũng không thích hợp. Tôi coi hài miền Bắc nhiều lần tôi muốn cười và đôi lúc tôi cười không được. Cái đó tôi tạm gọi là văn hóa tiếp nhận. Cái văn hóa nó tạo ra cái nghiệp chung và nghiệp riêng. Mình không thể nói là hay và dở, chúng ta chỉ có thể nói là phù hợp hay không phù hợp thôi. Phù hợp thì nó hay, không phù hợp thì nó không hay, thế thôi. Thì các bạn khi hỗ trợ người thân cũng phải hiểu rõ được cái tâm lý của người thân của mình là thích dạng nào. Còn những người bị trầm cảm lâu rồi đó thì hầu như là họ không thích xem cái gì hết á. Các bạn phải cố gắng là năn nỉ họ, hay là bằng nhiều cách mở lên cho họ coi, là cọt lét họ, để chọc cười họ bằng cách mọi cách là thế nào để cho họ cười được. Và các bạn phải theo dõi là họ có xem các cái phim tình cảm của Mỹ không. Nếu có là phải ngưng, nhất là các cái phim lê thê của Ấn Độ, của Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan. Không có phim dài tập nào mà dài như phim Ấn Độ, mà trong đó toàn là khóc lóc không à. Những cái phim tình cảm là những cái phim rên rỉ và khóc lóc. Người ta đang khổ, đang trầm cảm mà xem những phim đó là sao hết được. Mỗi ngày cái cung cấp thực phẩm khổ đau đó vòi, làm sao kết thúc được. Nhân nào thì tạo ra quả đó. Những người đang thất tình mà đi nghe nhạc thất tình của Chế Linh, hay là những cái nhạc rên rỉ của Phương Thanh, nhạc gọi là bốc ra bên ngoài như là của Đàm Vĩnh Hưng, thì không thể nào mà hết khổ đau. Hay là những cái nhạc đó là nhẹ nhàng mà nó đi vào cái thất tình như là Bororo, thì khổ đau không kết thúc được. Phải ngưng hết các cái loại nhạc quỷ mị đó, nghe nhạc hân hoan, và ngưng luôn trong giai đoạn đó càng tốt. Chỉ xem phim hài thôi để cười. Cái quan trọng là cười. Cười thì nó giải quyết được liền, nó nhanh lắm. Đó là những cái hỗ trợ từ người thân mà bản thân của người bệnh không thể tự làm được. Nếu không giám sát, không đồng hành với họ thì họ làm được 1-2 ngày họ bỏ. Cho nên khi hướng dẫn á, bệnh nhân chép thì tôi kêu người thân đi theo á, phải chụp bằng iPhone. Vì bệnh nhân nó sẽ vứt bỏ và đưa lý do là bỏ quên nó mất rồi, để không tập nữa. Họ tìm lý do, họ viện cớ, họ tạo điều kiện để họ không làm nữa. Thì chúng ta phải đi ngược lại với cái khuynh hướng đó và không trách họ, vì họ đang bị bệnh. Người bệnh trầm cảm nào cũng như thế đó. Người khổ đau nào cũng như thế, họ buồn chán lắm. Cho nên chúng ta phải chụp lại và mình phải nhớ thuộc lào thì mới giúp được người bệnh đó. Và trong giai đoạn điều trị trầm cảm á, nếu chúng ta thật sự thương người thân đó, phải xin nghỉ việc một thời gian, một tuần hay nửa tháng, để đồng hành với người đó, thì cái bệnh đó mới vượt qua được nhanh. Cái phần cuối cùng đó, đó là trải nghiệm Phật Pháp và thực tập thiện. Trải nghiệm Phật Pháp á, thì các bạn nên dẫn người thân của mình đến những cái trung tâm tu học có kinh nghiệm và nội dung phong phú. Chứ đến đó mà chỉ lo niệm Phật không, lại Phật không, hay là hướng về thế giới Tây Phương cực lạc của Phật A Di Đà là ta tiêu luôn. Thì khi mà hết được cái bệnh này một phần, hay là hết được nửa phần, hết được trọn phần, thì họ qua cái bệnh mới là bệnh cuồng tín. Họ buông hết công ăn việc làm tất cả, họ nghĩ rằng họ đang tiến bộ, họ đang tu siêu, họ thuộc vào thế giới cõi trên. Nhiều người họ nghĩ vậy đó. Giống như cái nhóm mà theo tà đạo Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ đó, họ nói với cha mẹ họ là gì? Họ là người cõi trên, họ đã là thành viên của nước Chúa Trời. Họ trông chờ cái ngày chết để được tái sanh về đó. Còn mẹ của họ là ma quỷ thôi, lời nói của cha mẹ ông bà không đáng để nghe nữa, họ mặc kệ, họ cóc cằn, họ phớt lờ. Cho nên đó là hướng dẫn họ đến thực tập, ở những cái trung tâm mà nội dung sinh hoạt như tôi đã nói ngày hôm qua đó, phải có được 4 nội dung. Đó là mở trí tuệ qua học Phật và thuyết giảng, rồi có các bài thánh ca, xin lỗi, các bài đạo ca, thiền ca, Phật ca, để cho tinh thần được hăng quang. Rồi thứ ba đó là làm công quả, đó là cho họ tham gia làm công quả, việc này việc kia đó, sai vặt cho họ làm. Đừng có sợ rằng là họ làm họ mệt, họ càng mệt chừng nào, đổ mồ hôi chừng nào thì càng hết bệnh chừng đó. Còn ngồi một chỗ là không hết. Và thứ tư đó, nếu thực tập thiền là thiền đi, chứ không phải là thiền ngồi. Thiền ngồi không thích hợp cho những người bị khổ đau. Bởi vì đang lúc ngồi đó, họ sẽ tập trung, gọi là nói nhẩm ở trong tâm. Họ lặp lại với tư cách là người viết kịch bản, người làm đạo diễn, rồi đóng diễn viên chính và đóng diễn viên phản biện. Và họ cứ nói nhẩm cái câu chuyện khổ đau trong họ. Họ tự ứng xử và dàn dựng ra một cái bộ phim. Và như vậy càng ngồi mặc niệm chừng nào đó thì cái khổ đau khó tháo mã. Cho nên cho họ đi thường đi. Và thường đi ở đây đơn giản là gì? Cứ đi tới đi lui, đi trong chánh niệm thôi. Và tập và khuyên họ là nở nụ cười, chứ không cần phải đi quá nghiêm trang như chúng ta hồi sáng trong mấy ngày qua. Vì mình không có không gian, mình phải đi ở cái lề đường. Đi lề đường mình chỉ đi được hàng hai thôi. Còn ở một trong không gian thiền rộng đó, thì chúng ta có thể đi cùng một lúc. Một hàng như vậy là có thể là cái hàng mặt ngang á, như vậy có thể 20-30 người. Và lớp lớp hàng hàng là vài chục người cùng một lúc đi thoải mái. Và khi đi đồng hành với những người bên cạnh á, thì chúng ta sẽ được thoải mái theo. Ai cũng thông dong, thư thái, bình an, buông bỏ căng thẳng, rũ bỏ sầu lo. Thì cái tác động gọi là cộng nghiệp đó sẽ lây lan tâm lý, làm cho chúng ta hưng phấn tinh thần. Khi mà có được không gian ngôi chùa rộng đó, thì tôi sẽ dành cho một cái khu vực cho những người bị trầm cảm. Vì tôi chuyên điều trị về những loại bệnh này, thì cho họ có những cái bài tập. Đó là niệm Phật theo điệu múa ha. Vừa niệm Phật và vừa múa, tức là dãy đầm niệm Phật. Thì hiện nay đó, Hòa Thượng Quảng Tâm, người Đài Loan á, là sáng tạo ra phương pháp này rất hay. Hòa Thượng thì cao khoảng thước 85, đẹp trai lắm, đẹp trai như ngài A Nan ha, mà lúc nào cũng cười. Thì cái phương pháp niệm Phật của Hòa Thượng là gì? Giai điệu, nhảy múa, nhảy tới, nhảy lui, nhảy trái, nhảy phải, là vừa nhảy vừa niệm Phật theo một nhạc điệu. Nghe cái hăng quang, nhìn thấy nó cũng hăng quang nữa. Và cho họ cùng quan sát và cùng bắt chước. Nó cần phải có một không gian rộng, thoải mái, ngoài trời xanh, là cây bóng mát, rộp, rộp trời, để làm cho tạo cho họ một cái cảm giác hưng phấn. Nhạc là thôi thúc, rồi cái nhịp là múa nhẹ nhàng như thế đó, làm cho họ và quên đi khổ đau, thì trầm cảm mới mau hết được, bế tắc mới nhanh chóng vượt qua được. Còn giờ mình ở trên điện Phật mà nhảy như thế thì nó kỳ quá. Còn áp dụng thiền đó, thì quý vị nên sử dụng một cái phần, đó là quán cảm xúc thôi. Trong tứ niệm xứ thì cảm xúc trong kinh tứ niệm xứ nó gồm có 5 nhóm. Nhóm cảm xúc khổ đau gồm có 2, cảm xúc khổ đau và lo lắng. Nhóm hạnh phúc thì gồm có 2, cảm xúc hạnh phúc và hoan hỷ. Nhóm siêu việt lên 2 nhóm này đó là cảm xúc thản nhiên. Thì quý vị đó khuyên họ đi từ cảm xúc hạnh phúc hoan hỷ đến thản nhiên. Và phải hướng dẫn họ trong thiền đi, trong lao động chấp tác đó, làm việc cho qua ngồi. Hoặc là áp dụng thêm cái 16 pháp quán niệm hơi thở. Thì trong đó nó có 4 hơi thở liên hệ đến cảm xúc á. An lạc toàn thân tôi thở vào, an lạc toàn thân tôi thở ra, hỷ lạc toàn thân tôi thở vào, hỷ lạc toàn thân tôi thở ra. rồi an tịnh toàn thân tôi thở vào, an tịnh toàn thân tôi thở ra. Ít nhất là ba ý niệm này nó có liên hệ đến an lạc, hỷ lạc và an tịnh. Nó đối lập và vượt lên trên cái khổ đau. Họ nhẩm cái đó, nó trở thành cái lệnh điều khiển tự động. Phải khuyên họ nhẩm thường xuyên. Và lúc đó mình có thể linh hoạt thêm, kêu họ nhẩm trong đầu: mọi việc là chuyện nhỏ, tôi đủ sức giải quyết, tôi là người đặc biệt, sanh ra đời để làm những việc khó làm. Còn nếu mà không chịu đựng được những việc đó thì tôi cũng giống như người bình thường khác thôi. Nghe một lời thị phi, một lời phê bình chỉ trích mà buồn khổ đau thì tôi là người bình thường. Cho nên mình phải nhận là tôi là người đặc biệt, sinh ra để làm những việc khó làm. Hãy nhẩm cái đó thường xuyên. Nó là cái ứng dụng của cái tâm niệm hít thở ra vào an lạc, hỷ lạc, an tịnh. Và liên tưởng nó toàn thân tôi đang thấm nhuần với những cái trải nghiệm hạnh phúc đó. Thiền trong đi và trong lao động, chứ đừng có thiền ngồi. Và hít thở trong đi, trong lao động, nhẩm đến những câu này. Còn nếu người đó là bị mất ngủ nữa thì liên tưởng đến những cái câu: không có gì phải lo lắng, không có gì phải căng thẳng, không quan trọng quá, không cường điệu quá, không nghiêm trọng quá. Tôi rất dễ ngủ, tôi ngủ ngon giấc, tôi sống hạnh phúc. Phải khuyên họ nhẩm. Còn những người bị thất bại, bỏ cuộc, chán nản, căng thẳng thì khuyên họ là Phật đã là Phật, tôi là Phật trong tương lai, tôi cũng giống như Ngài. Phải nhẩm những cái câu đó. Hoặc là kêu họ liên tưởng đến cái quả núi sừng sững, hiên ngang, bất khuất, thách đối với thời gian. Hoặc kêu họ liên tưởng đến gió thổi mây bay, tức là không giữ cái khổ đau trong lòng, giống như là mây bị bay do tác động của gió. Cái hình ảnh đó làm cho họ buông bỏ. Hay là khuyên họ nghĩ tưởng đến mảng trời xanh, mảng cây xanh, tức là dùng những cái hình ảnh tạo ra tính lạc quan, năng động. Và khuyên họ thực tập thiền chỉ ở trên cái đối tượng đó, với cái ý niệm là an lạc, hỷ lạc, rồi an tịnh và buông bỏ. Còn trong trường hợp cái khổ đau đó là do tiếc nuối trong tình yêu đã mất, tiếc nuối trong tài sản đã mất bởi vô thường, là tiếc nuối trong cái sanh ly tử biệt, thì quý vị khuyên họ quán tưởng thêm bốn nội dung thuộc kinh quán niệm hơi thở. Bốn nội dung cuối cùng đó, sáng nay tôi có nhắc đó, đó là quán mọi sự vô thường. Có gì đâu phải tiếc nuối và khổ đau. Khổ đau của vô thường, khổ đau cần phải trôi đi. Rồi quán ngoại diệt. Ngoài cái vô thường nó còn có thay đổi thì cái kia nó còn mất luôn. Thì cái tình yêu mình bị mất, rồi tài sản bị mất, hạnh phúc bị mất, cũng là chuyện bình thường thôi, không có gì phải quan trọng quá đó. Rồi quán buông bỏ, quán lìa tham. Đây là bốn quán tưởng này để giúp cho chúng ta khép lại khổ đau rất nhanh. Đó là thực tập thiền quán chiếu. Chứ đừng áp dụng nó trong lúc ngồi, áp dụng nó trong lúc đi, trong lao động, trong sinh hoạt, trong công quả, trong phụng sự, trong thiện sự, trong dấn thân. Thì đó là bốn kỹ năng. Nó thuộc phần giải pháp. Bên cạnh đó thì quý vị có thể khuyên họ áp dụng bát chánh đạo, gồm có 30 cột: đạo đức với chánh kiến, chánh tư duy. Xin lỗi, trí tuệ với chánh kiến, chánh tư duy. Đạo đức với lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính. Và thiền định thì với chánh niệm và chánh định. Chứ nếu có bát chánh đạo không, họ không phải là Phật tử thì họ khó làm. Chúng ta phải đi từ cái đơn giản này trước, bốn phương diện như vừa nêu, sau đó áp dụng thêm phương diện thứ năm là bát chánh đạo, thì đảm bảo các khổ đau có cơ hội khép lại rất nhanh. Và khi đã hết rồi đó thì hiếm khi bị tái phát, tái hiện thêm một lần nữa. Nó có khả năng là dứt điểm lâu dài. Thì nói tóm lại đó, với cái bài kỹ năng tư vấn tâm lý thì tôi đã chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn trong 16 năm tôi đã áp dụng cho các đệ tử xuất gia của tôi, các giới tử Sa Di, Sa Di Ni và Bát Quan Trai Giới, cũng như là quan tâm đặc biệt của tôi là các tăng ni trẻ, các vị trụ trì mới theo dõi trực tiếp trên Facebook Thích Nhật Từ hoặc là Facebook Chùa Giác Ngộ. Thì tôi cũng mong quý vị là ngoài cái chuyên đề này ra, lên trên Google gõ tên của tôi và các chuyên đề mà quý vị muốn tìm hiểu, thì có khoảng 3.800 bài giảng từ kinh điển Pali đến kinh điển Đại Thừa, luận tạng Pali, luận tạng Đại Thừa, luật tạng Pali, luật tạng Đại Thừa, rồi các chuyên đề, rồi các cái Phật học nâng cao, Phật học áp dụng. Hầu như là phần lớn các bài pháp thoại về nhiều lĩnh vực tôi đều đã giảng hết. Thì mong quý vị chịu khó và là tra khảo thêm. Chứ nếu mà chỉ nghe những cái chuyên đề ứng dụng không, thì quý vị sẽ không hiểu được cái chiều sâu của Phật pháp. Chúc tất cả được an lành.